Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các vị thiền hữu tri thức. Trước khi bắt đầu phần trả lời các câu hỏi Phật pháp trực tiếp thì tôi xin gửi lời thân chào đến tất cả các Phật tử đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official, cũng như cộng đồng Facebook Thích Nhật Từ. Việc theo dõi trực tiếp, đặt các câu hỏi trực tiếp và lắng nghe những chia sẻ Phật pháp trực tiếp ấy, là một cơ hội để tạo sự tương tác học Phật một cách tiện ích hơn. Vì có rất nhiều người ở xa, gồm các thành phố, các quốc gia, chắc chắn là không thể đến tận chùa Giác Ngộ để nghe. Do đó nhân dịp này đó thì tôi rất mong quý vị đó hãy tạo cơ hội cho chính mình bằng việc đăng ký trên kênh YouTube Thích Nhật Từ và Facebook Thích Nhật Từ để có thể được cập nhật những cái chương trình thuyết giảng và tu học trực tiếp diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Và xin chào chung tất cả các quý vị đang có mặt online. Tên thì rất là nhiều, gọi tên ra từng người thì chắc chắn là không thể đủ hết thời gian, cho nên tôi xin kính chào chung và chúc quý vị có được một đêm an lành. Trước nhất tôi xin chia sẻ câu hỏi của Công Thảo. Thầy cho con hỏi, thần thông gồm tam minh và lục thông. Làm sao để đạt thần thông, và thần thông có thật hay không, hay chỉ là một loại phương tiện? Đây là câu hỏi rất thiết thực. Trong ngày tương tác thứ hai, hôm nay là ngày tương tác thứ năm nè, thì cũng có một câu hỏi đề cập đến thần thông. Tôi đã trả lời một cách rất là khái quát, đó là năm loại thần thông vốn được chủ trương không chỉ trong đạo Phật mà bao gồm luôn đạo Bà La Môn. Còn Đức Phật Thích Ca đó thì nhấn mạnh đến là tam thần thông, hay còn gọi là tam minh, tức là nhấn mạnh đến là tuệ giác. Thì ba thần thông được Đức Phật chủ trương đó là túc mệnh minh, tuệ giác, hiểu rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Và bằng tuệ giác này đó, Đức Phật đã rút ra được rất nhiều các bài học nhân quả nhằm phục vụ cho các bài thuyết giảng bằng cách giáo dục đạo đức. Vì nhân quả là quyết định hạnh phúc hay khổ đau và chi phối mọi thứ trên đời. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ về cảnh giới tái sanh của con người và các loài động vật trong tương lai, bao gồm dự đoán được một cách chính xác về những chuyện sẽ xảy ra. Vì vậy thì đây là tuệ giác thấy rõ về nhân quả ở phía trước. Và lậu tận minh là thần thông hay là tuệ giác thấy rõ toàn bộ các hậu quả khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra khổ đau đó không còn nữa. Và đây là yếu tố quan trọng nhất. Và khi đạt được lậu tận thông hay là lậu tận minh đó, thì người sở hữu sẽ đồng thời đạt được túc mệnh minh và thiên nhãn minh. Cho nên theo Đức Phật đó, trong ba loại thần thông nêu trên đó, vốn do Đức Phật khởi xướng, thì lậu tận thông hay lậu tận minh đó lại là quan trọng nhất. Cái đó đó, nó là kết quả của sự thực tập hoàn thiện tuệ giác, đạo đức và thiền định. Và đây chính là con đường tâm linh quan trọng của Đức Phật. Chính vì thế mà Đức Phật không khích lệ các đệ tử xuất gia trong việc biểu diễn thần thông. Dầu cũng có một số vị thánh A-la-hán có khả năng đạt được năm loại thần thông, tức là năm năng lực siêu giác quan, nhưng không nên lạm dụng nó. Thì trong kinh điển Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ đó, Đức Phật thường nhắc các vị xuất gia sử dụng một loại thần thông thứ tư, đó là giáo hóa thần thông. Và chữ thần thông ở đây được hiểu là một phép màu, a miracle. Giáo hóa đó được hiểu nôm na đó, nó là sự giáo dục, education. Education as a miracle, nghĩa là dùng giáo dục nhân cách sống, giáo dục bỏ ác làm thiện, giáo dục từ phàm thành thánh, vân vân, thì sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi xã hội, thay đổi cá nhân theo chiều hướng từ phàm thành thánh, từ tiêu cực thành tích cực, từ khổ đau đó thành hạnh phúc. Và đó chính là lập trường phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo của Đức Phật Thích Ca. Và trong bốn khái niệm thần thông nêu trên đó, thì lậu tận thông không có trong các tôn giáo ở Ấn Độ cổ đại, bao gồm đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, đạo Kỳ Na, hiểu nôm na đó là đạo vô thần lõa thể, tức là chủ trương sống như là gần với thiên nhiên, không mặc áo quần. Và đó là cái đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và khái niệm thứ hai đó cũng không hề có trong các tôn giáo nêu trên là giáo hóa thần thông. Và đây là khái niệm cũng như là chủ trương hành đạo rất đặc biệt của Đức Phật Thích Ca. Còn túc mệnh thông và thiên nhãn thông đó là hai loại thần thông thuộc về năng lực siêu giác quan. Năng lực siêu giác quan thì cái lậu tận thông và thiên nhãn thông đó, nó đều liên hệ đến cái nhận thức của tâm giữa biên giới của quá khứ và tương lai. Và nhiều đạo sĩ Bà La Môn cũng đạt được năng lực này. Như vậy ở góc độ này đó, thì thần thông dưới danh nghĩa là một năng lực siêu giác quan là có thật, nhưng mà rất ít người đạt được điều đó. Và khi đạt được đó, thì chúng ta có thể kiểm chứng được. Còn tất cả những lời tuyên bố không thông qua kiểm chứng thì nên xem đó là những lời đồn đãi, không nên tin. Ba loại thần thông siêu giác quan còn lại gồm thiên nhĩ thông, tức là năng lực siêu giác quan của lỗ tai nghe được các loại âm thanh và thậm chí là các loại sóng âm và các loại loài vật có thể hiểu được. Rồi tha tâm thông, tức là các loại nhận thức biết rõ được tâm lý của người khác, nhận thức và những cái hiểu biết hay là tư duy nghĩ ngợi sâu thẳm ở trong tâm của mỗi người. Và thần túc thông đó là loại thần thông có thể độn thổ, bay là trên mặt nước, rồi biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân. Thì trong ba loại thần thông còn lại đó, thì riêng cái thần túc thông đó thì nó có khuynh hướng là bị cương điệu hóa, từ một thân thể biến thành nhiều thân thể, cái đó rất là khó thực hiện. Rồi độn thổ xuống dưới lòng đất đó, thì cái đó nó chỉ có ở trong các cái phim kiếm hiệp của Trung Hoa hay là phim Hollywood của Hoa Kỳ, tức là đã qua cái kỹ xảo đó, của kỹ thuật điện ảnh. Còn trong văn học phim đó, hay là các cái chuyện kiếm hiệp của người Trung Quốc, thì cái việc mà tưởng tượng rằng là con người có thể độn thổ với động đất, lặn xuống với lòng biển, bay là trên mặt nước, vân vân, thì đó là những cái sự phong phú về tưởng tượng thôi. Thì trong các đạo sĩ Bà La Môn đó cũng có một số vị tự tuyên bố rằng là họ có được cái năng lực siêu giác quan này. Thì Đức Phật thì không có chủ trương là phủ định nó hay là khẳng định nó. Đức Phật cứ phớt lờ thôi và không khích lệ các đệ tử của này sử dụng như là thần túc thông, rồi tha tâm thông hay là thiên nhĩ thông. Còn cái cốt lõi mà Đức Phật hướng dẫn đó là tu tập đúng phương pháp để đạt được túc mệnh thông, hay xin lỗi, lậu tạng thông hay là lậu tạng minh. Và sau khi giác ngộ đó, chia sẻ với người khác đó, thì là sử dụng giáo hóa thần thông. Còn tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai, nó là kết quả tự nhiên khi mà hành giả tu trì đúng, đạt được năng lực đặc biệt, đó là kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Nói tóm lại, năm loại thần thông trong các tôn giáo cùng thề với Đạo Phật, thì riêng thần túc thông là bị cường điệu, còn bốn loại năng lực siêu giác quan còn lại có thể có trong con người. Có khi có người đạt được một trong hai, hay là một trong bốn, hoặc hai trong bốn, chứ hiếm khi nào đạt được bốn trong bốn. Và điều đó nó cũng không quan trọng. Có được những cái năng lực thần thông đó thì con người vẫn bị nỗi khổ niềm đau chi phối như thường thôi. Chỉ đến khi nào đạt được lậu tận thông, tức là kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo của chúng không khởi lên nữa, thì lúc đó đó con người mới thật sự được an vui hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất được Đức Phật mô tả đó chính là Niết Bàn. Cho nên người tu học Phật nhớ hãy đầu tư phát triển tuệ giác, đạo đức, thiền định để đạt được lậu tận thông. Và khi đã đạt được kết quả này rồi đó, thì giúp đỡ cuộc đời bằng giáo hóa thần thông.